Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là định căn và định lực. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thông thường tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chạy đuổi rượt bắt theo các cái đối tượng liên tiếp mà không bao giờ ngừng nghỉ. Những đối tượng thường được tâm của chúng ta bám víu theo đuổi chính là sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, những cái sự xúc chạm êm dịu vào những cái cảnh tượng tư duy. Các pháp sở duyên đó chính là cái đối tượng mà tâm thức nhận thức. Khi bị các đối tượng dẫn dắt chi phối thì tâm của chúng ta sẽ đắm chìm vào cái trạng thái tán loạn. Tập trung gom lại, tập trung tâm lại là gom tâm về một mối, nghĩa là trên một đối tượng chúng ta luôn luôn gom tâm mình vào đó cho đến khi nào tâm chủ thể và đối tượng là một thì tâm sở trạng thái gọi là thiền định. Khi mà chúng ta tập trung tâm vào một đối tượng chuyên nhất thì cái sự chuyên nhất này làm cho cái lòng tham, tâm sân hại càng lúc càng tăng trưởng thì gọi đó là tà định. Nhưng mà nếu sự chuyên nhất này đưa đến cái sự thanh tịnh, làm cho tâm tham, tâm sân, tâm si nó biến mất đi thì chúng ta gọi đó là chánh định. Như vậy cũng là vấn đề tập trung, cũng vấn đề gom tâm của mình lại. Nhưng mà khi tâm của mình chọn một đối tượng không có lành mạnh, cố gắng thực hiện làm những điều không lành mạnh đó nó thành tựu, thì cái sự thành tựu đó chỉ là cái tác hại chứ không có lợi. Như vậy gọi là tà định. Còn như tâm của chúng ta tập trung gom lại, nó có cái khuynh hướng trước hết là làm cho tâm tư của chúng ta an bình, sau nữa là nó có cái khuynh hướng phát triển giúp bản thân và cho những người xung quanh, thì chúng ta gọi là chánh định. Tập trung tâm vào một đối tượng là ý nghĩa của thanh tịnh, hay là chỉ tức là chúng ta giữ cho tâm thanh tịnh, ngừng lại tất cả những cái điều ác, tiếng Phạn gọi là samadhi. Tập trung tâm vào một đề mục quán chiếu là ý nghĩa của thiền hay là thiền quán, thì tiếng Phạn gọi là dhyana. Như vậy thiền định được coi là chân chính, tức là cái loại thiền định này nó bao gồm cả hai ý nghĩa, thanh tịnh hay là chỉ thiền quán hay là thiền. Như thế mới gọi là chánh định. Khi mà tâm có định thì tất nhiên có tác dụng đoạn trừ năm cái yếu tố trói buộc và nó gây bất ổn cho tâm lý, đó chính là tham dục. Tham dục tức là những cái ước muốn bất thiện, là các cái đối tượng có cái khuynh hướng làm cho tâm của chúng ta luôn luôn bị dao động. Thứ hai là tâm sân hận, tức là những bất mãn không thích hợp với các cái đối tượng không vừa ý, nó cũng làm cho tâm của chúng ta dao động. Hôn trầm thủy miên, tức là cái trạng thái buồn ngủ, trạng thái thụ động, trầm trệ, làm cho tâm không có tỉnh giác. Thứ tư là cái trạng thái trào hối, tức là cái trạng thái chao đảo, chập chờn, tâm dao động không yên. Như vậy khi nào đó mà quý vị thấy mình muốn tu, muốn ngồi thiền, muốn tụng kinh, nhưng mà trong tâm nó mệt mỏi, nó buồn phiền, nó nghĩ đến chuyện này, lo đến chuyện khác, đó là cái trạng thái của trào cử hay là trào hối. Thứ năm đó là hoài nghi, tức là cái trạng thái tâm lý do dự không quyết định, làm cho tâm cũng không có yên định được. Nhưng nghe ai nói về một vấn đề gì đó, đương nhiên là vấn đề tu học, thì chúng ta nghi ngờ. Nghi ngờ không biết rằng là cái pháp này chúng ta thực hiện nó có được yên ổn không? Nghi ngờ không biết cái việc này khi mà chúng ta làm rồi, nó có lợi ích gì cho bản thân của mình không? Đại khái cứ nghi ngờ và nghi ngờ. Do vì nghi ngờ cho nên chúng ta không có muốn làm bất cứ một việc gì khác. Năm trạng thái tâm lý tích cực, khi mà chúng ta phát triển đến cùng độ, nó dần dần đi sâu vào nhất tâm, và như vậy cái tâm định đã được thành tựu. Thì những trạng thái được gọi là tích cực chính là tâm, là cái trạng thái tâm ý và đối tượng hướng về nhau. Có nghĩa là chúng ta có cái khuynh hướng tìm về một cái trạng thái yên tĩnh lành mạnh thì gọi là tâm. Tứ là cái trạng thái tâm ý và đối tượng gắn chặt với nhau, mặc dầu tuy hai nhưng mà một, tức là nó làm cho tâm ý của chúng ta không có bị chao đảo, nó không làm cho tâm ý của chúng ta bị chia sẻ bởi bất cứ một cái gì cả. Một khi mà trong tâm ý của chúng ta không có bị dao động vì cái lời nói của người kia hay là cái sự xuyên tạc của người nọ, nhưng mà tâm ý của chúng ta vẫn không có thay đổi, thì cái đó gọi là tứ. Cái tâm lý tích cực thứ ba đó là hỷ, tức là cái trạng thái tâm lý luôn luôn hoan hỷ. Mà khi mà chúng ta có cái sự vui mừng, tức là hỷ đó, mà có là do vì có định mà có. Cho nên một lúc nào đó nếu mà chúng ta thấy, một lúc nào đó nếu mà chúng ta thấy trong tâm tư của chúng ta rất là an bình, rất là hạnh phúc, thì đó là cái kết quả của trạng thái định mà ra. Và ngược lại, khi mà chúng ta có định thì đương nhiên là chúng ta có cái sự hỷ ngay, tức là cái sự vui mừng có mặt. Và trạng thái tâm lý tích cực thứ tư đó là lạc. Nhưng nó là một khi mà chúng ta có cái hỷ, tức là cái sự vui mừng, thì đi sau cái sự vui mừng là chúng ta có cái sự an lạc. Sự an lạc chính là cái sự thỏa mãn thân tâm, làm cho chúng ta rất là yên bình. Và trạng thái tâm lý tích cực thứ năm cũng là tâm lý cuối cùng, đó là nhất tâm, tức là trạng thái không còn dao động. Đây chính là ý nghĩa của định. Như vậy, nếu có lúc chúng ta thấy năm cái trạng thái tiêu cực nó làm cho chúng ta xa rời cái mục tiêu tu học, nó làm cho tâm tư của chúng ta lúc nào cũng bị chao đảo, thì bây giờ chúng ta áp dụng cái tâm lý tích cực, năm loại tâm lý này nó sẽ lôi kéo hay là nó giữ tâm của chúng ta trong một cái vị trí an bình nhất định. Như vậy, định căn là sự nhất tâm, là tâm an trụ vững vàng trên một đối tượng. Định căn đó nó giữ cho tâm tư của chúng ta đứng yên trên một đối tượng, không phóng đi đây đi đó, không bị tán loạn tản mát. Định căn cũng chính là cái khả năng an trụ tâm của chúng ta trên một đề mục trong một khoảng thời gian. Định tâm chúng ta giữ cho tâm của mình đứng yên một chỗ, chuyên chú vào tâm, chuyên chú vào một chỗ. Trong kinh điển, khi mà nói tới định căn đó, thì định căn được ví như là ngọn nến thắp sáng trong một phòng kín không có gió lọt vào. Lúc đó cái ngọn nến nó yên lặng, không có lay chuyển, những nguồn sáng nó tỏa ra trong căn phòng. Thực ra ngọn nến trong chập dây này qua chập dây sau nó không có giống nhau, nhưng mà dẫu cho cái chập này, tức là cái phút trước này hay là những phút sau này, cũng vẫn là một ngọn nến, không phải là một. Sự có mặt liên tục của những ngọn nến này cho chúng ta có một cái cảm giác chỉ có một ngọn nến đang cháy, nhưng mà cái giây phút trước nó khác với giây phút sau. Thì cũng như thế, khi mà chúng ta nói tới tâm định hay là định căn nằm yên trong một đề mục, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là nhiều định căn đang kế tiếp nhau sinh lên rồi diệt xuống trong một thời gian gọi là an trụ. Trong một tiến trình của tâm, khi mà định căn có mặt, đối tượng chỉ có mặt trong 17 chập tâm, và sau đó một đối tượng khác nó xuất hiện giống như những đối tượng trước. Đó là cái lý do lý giải tại sao cũng là một con người của mình, nhưng mà trong lúc ban sáng nhiều khi chúng ta cảm thấy vui, nhưng mà sau đó chỉ 5-3 phút là chúng ta cảm thấy buồn. Là tại vì mỗi cái chập tâm nó xuất hiện, mỗi cái biểu hiện nó xuất hiện ra ngoài chính là sự có mặt trong 17 chập tâm trong lúc đó, nhưng mà sau đó nó sẽ thay đổi. Và cũng như vậy, một cái nhìn của chúng ta nhìn vào một đối tượng nào đó, mặc dầu cái sự có mặt của chúng ta, mắt nhìn đối tượng, chúng ta thấy hình ảnh của đối tượng đó, nhưng mà kỳ thực chúng ta thấy cái hình ảnh mà hiện chúng ta đang thấy đó chính là cái hình ảnh thứ 3000, chứ không phải là chúng ta thấy mà là chúng ta thấy đâu. Tức là do cái sự sinh lên và diệt xuống 3000 lần khác nhau để dẫn tới chúng ta thấy một cái hình ảnh cuối cùng. Như vậy khi mà tâm chúng ta sinh khởi, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh kế tiếp, cứ 17 lần sinh diệt như vậy, tâm nó sẽ thay đổi một cái trạng thái khác. Định lực là năng lực của thiền định. Thiền định sẽ tạo ra năng lực đoạn trừ các cái thế lực tâm bất thiện. Các cái thế lực đó sau cũng có, càng cũng có, tùy theo cái tác động mạnh hay là yếu mà thiền định có thể đưa tới an tịnh tâm đến mức độ nào. Như vậy khi mà giữ tâm tập trung an tịnh trong các pháp môn tu tập, định lực nhờ đó nó cũng sẽ phát triển, trí tuệ cũng từ đó mà phát sinh. Do từ định lực này sanh, khiến cho tâm của chúng ta không có tán loạn, nó phát sinh ra 6 thứ thần thông. Tức là khi mà tâm của chúng ta giữ an tịnh, nhiếp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì khi mà căng mắt được nhiếp phục, tức là chúng ta có được thiên nhãn thông. Khi mà nhĩ căn của chúng ta kiểm soát và đặt vào một cái trạng thái yên tĩnh tột đỉnh, cái định lực nó xuất hiện, thì chính là thiên nhĩ căn nó có mặt, thiên nhĩ thông có mặt. Thì cũng vậy, tương tự tất cả những cái căn khác, khi mà chúng ta nhĩ phục thì tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lầu tận thông có mặt. Như vậy khi mà chúng ta nhiếp phục 6 căn, đưa 6 căn vào định, thì 6 thần thông có cùng một lúc phát khởi công đức làm lợi ích cho chúng sanh. Một khi mà lòng tin của chúng ta tin vào tôn giáo, chúng ta không bao giờ bị sa đọa vì bất cứ một điều gì. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể kiên nhẫn chịu đựng mọi sự ngược đãi của cuộc đời. Đương nhiên là chúng ta không có mong muốn như vậy. Lẽ tất nhiên là chúng ta muốn là cuộc đời của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng êm đẹp, luôn luôn lúc nào cũng thuận chiều mát mái. Nhưng mà sự mong mỏi đó có được bao nhiêu người vừa ý? Cho nên với cái thái độ chúng ta là chấp nhận, kiên nhẫn chịu đựng sự ngược đãi, mà ngay cả sự dụ dỗ của tất cả những thế lực vô minh, dầu cho như thế nào đi nữa, với một niềm tin vào một tôn giáo, khi mà chúng ta có định căn, chúng ta chỉ tin vào cái tôn giáo của chúng ta đang theo mà thôi. Cho nên chúng ta phải duy trì mãi cái sự quả quyết, duy trì mãi cái lòng vững chắc như thế mà không bao giờ nản chí. Nếu chúng ta không có một thái độ tâm thức như thế thì chúng ta không thể được coi là những người với niềm tin tôn giáo. Từ khuynh hướng này, định căn cũng là một loại tâm sở nằm trên những cái đối tượng quan sát. Định căn nó giúp chúng ta ghim tâm vào đối tượng, xuyên thấu vào trong và nằm ở trong, làm cho tâm tư không dao động. Vì tính chất của định căn là không có tách rời, không có tán loạn, không có phân tán, nhưng là tâm của chúng ta dán chặt vào đối tượng, chìm trong đối tượng và duy trì cái sự an tịnh ngay ở nơi đó. có tính cách thực tiễn và dễ nhớ trong lúc hành trì. Định vào đối tượng cố định và định vào cái sự biến đổi của đối tượng có hai loại tâm. Thứ nhất là tâm liên tục, định tâm trên một đề mục cố định. Thứ hai là sát na định, nghĩa là tâm định trên từng biến đổi của các đề mục. Như vậy sự định tâm thứ nhất á, có tính cách liên tục là bởi vì mục đích của sự định tâm này là trụ vào một đề mục không có tán loạn. Do vậy mà nó khuyến khích chúng ta, nếu chúng ta muốn trói 6 cái con khỉ trong tâm tư của chúng ta thì phải luôn luôn lúc nào cũng chuyên chú vào một cái đề mục nhất định. Nếu mà có trường hợp đang có tập trung vào một đề mục mà tâm tư của chúng ta có thể chạy tán loạn thì quý vị đừng có buồn, và tại vì đó là lẽ bình thường thôi. Vấn đề còn lại là chúng ta có ý thức được tâm của mình không có chánh niệm, chúng ta có muốn kéo nó trở lại hay không thôi. Sự định tâm thứ hai là trụ tâm và biến chuyển của các đề mục. Loại định tâm này nó liên tục sẽ đạt được khi mà tâm hay là sẽ sanh khởi định lực trên cái đề mục. Như vậy á, khi mà chúng ta theo dõi ngay trong tâm tư của chúng ta, nếu có thay đổi, chúng ta phải lập tức nghĩ trở lại, đem tâm của chúng ta trở lại. Như cái lần chúng tôi nói, cái vấn đề là chúng ta có ý thức được những cái sự thay đổi trong tâm tư của mình không thôi. Một khi mà chúng ta ý thức được cái sự thay đổi này, đó không phải là vấn đề đáng buồn. Nếu mà chúng ta có phân tâm trong lúc mà chúng ta hành trì. Như vừa rồi là hai loại định tâm đạt được trong thiền hay là chỉ. Trong thiền chỉ hay là thiền vắng lặng mà chúng tôi gọi đó là định lực. Muốn phát triển định lực đến mức tối đa thì tâm của chúng ta phải đặt trên một đối tượng và chỉ một đối tượng mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta đang làm bất cứ một việc gì, không được quyền nghĩ đến vấn đề khác. Ngay cả như quý vị đang nghe pháp, mà trong lúc nghe pháp mà quý vị nghĩ mình phải làm một cái gì đó để mà cứu nhân độ thế, mặc dầu cái mục tiêu là tốt thật, nhưng mà vẫn không được chấp nhận trong lúc chúng ta đang có nghe pháp. Tụng kinh hay là làm bất cứ một việc gì cũng vậy. Tức là chúng ta chỉ đặt cái đối tượng của chúng ta và hướng tâm của chúng ta vào chỉ một mà thôi. Đức Phật dạy rằng cái sự liên tục chú tâm sáng suốt, hướng tâm vào việc phát triển sự định tâm là cái nguyên nhân giúp chúng ta phát sinh định căn. Kỳ thật định căn thì trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cả. Nhưng mà do vì chúng ta không biết hướng dẫn, do vì chúng ta cứ để cho tâm buông lung phóng túng, chạy bay rượt đuổi, thành ra vì vậy mà chúng ta mất đi cho không có gì cả. Định căn trước là giúp cho định căn phát sinh sau. Cho nên một lần mà chúng ta thất niệm là sẽ đem theo, lôi kéo theo tất cả những cái thất niệm khác. Thành ra vì vậy đó, một cái định căn, một cái chánh niệm, dù là một cái chánh niệm rất nhỏ về một cái vấn đề gì đó, rất nhỏ, nhưng mà nếu có thể được, chúng ta phải giữ. Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy những cái sự thất niệm đó mặc dù nhỏ thật, nhưng mà cũng phải coi, không để nó duy trì. Bởi vì một cái sự thất niệm không đáng kể, nó sẽ lôi kéo theo những cái thất niệm đáng kể khác. Theo chư Tôn Đức dạy, sự tập trung lại để mà làm cho cái định căn phát sinh tuy rằng khó, nhưng mà nếu chúng ta cố tâm làm, thực hiện thì không khó. Và đây là 10 cách phát triển định căn. Trước hết là giới thiệu đến đại chúng cái phương pháp phải sạch sẽ. Khi mà nói đến vấn đề sạch sẽ thì có lẽ quý vị cười, làm như là mình chưa bao giờ tắm, phải không? Làm như là mình chưa bao giờ giặt đồ, giặt quần áo. Nhưng mà kỳ thực có người cả tuần chưa tắm, có người cả 2-3 tuần chưa giặt đồ, và rất có người buổi sáng còn không rửa mặt nữa là khác. Sạch sẽ mà chúng tôi nói ở đây là sạch sẽ bên trong và bên ngoài, tức là chúng ta phải sạch sẽ chính cơ thể của mình. Có nghĩa là phải tắm, giặt giũ sạch sẽ. Và sạch sẽ ở bên ngoài đó, tức là hoàn cảnh chung quanh. Điều này chư Tôn Đức khuyến khích chúng ta đừng bao giờ để một cái căn phòng quá bừa bãi. Trong nhà chúng ta cũng vậy. Muốn cho tâm tư thảnh thơi, muốn cho có sự an lạc, đòi hỏi chúng ta phải có một cái tài sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Bởi vì trong một cái khoảng không gian rộng rãi, nó tạo cho tâm tư của chúng ta thảnh thơi an lạc. Nếu mà có những cố sự có thể xảy ra thì tâm tư của chúng ta có đủ cái khoảng không gian để thở. Như vậy chúng ta tránh được đi những cái tình trạng gọi là cao có khó chịu. Chính vì vậy đó mà phải, dù muốn dù không gì, muốn cho tâm tư được an bình, để cho căn định được phát sinh đó, đừng có bao giờ trau dồi chải chuốt quá đáng. Nhưng mà ít ra đó phải năng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt sạch sẽ. Và kế đến là đừng bao giờ để cho mình bị táo bón quá nhiều. Tại vì nếu mà bị táo bón quá nhiều, nó sẽ sanh ra cái tình trạng bực bội khó chịu tự thân. Và chính vì vậy đó mà bất cứ một ai mà khi nói đến chúng ta hay là đụng tới vấn đề một điều gì đó tuy rằng nhỏ thật, nhưng mà trong bụng đã bực bội sẵn rồi, thì bất cứ chuyện lớn hay là nhỏ chúng ta cũng có thể xé ra to và trở nên gây gắt khó chịu. Và bên ngoài phòng ốc phải sạch sẽ, thứ tự ngăn nắp. Ăn uống xong rửa chén sạch sẽ. Đừng có ăn buổi sáng để buổi chiều, ăn buổi chiều để buổi tối, ăn buổi tối để bữa mai mới rửa. Nhìn vô đầy ắp những cái thứ lạc vặt, nó làm cho tâm của chúng ta rối loạn. Khi mà mắt thấy bụi bặm hỗn loạn và thiếu ngăn nắp thì cái sự bối rối lo lắng hỗn loạn nó phát sinh theo. Đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà khi mọi điều kiện và hoàn cảnh xung quanh đều gọn gàng tươm tất, làm cho tâm của chúng ta sẽ sáng sủa. Một tâm trong sáng là một điều kiện lý tưởng để mà phát triển cái định căn của mình. Cách thứ hai là quân bình tâm. Sự quân bình tâm nó giúp cho cái tâm định phát triển. Thứ nhất là chúng ta phải quân bình ngũ căn, tức là năm căn của mình á. Năm căn ở đây không phải là tín tấn căn, mà năm căn ở đây á là mắt tai mũi lưỡi thân miệng, Nếu mà biết tâm của chúng ta ưa chạy nhảy, ưa theo rượt á, thì đừng có đi tới mấy cái shop bên nhìn mấy cái hàng bán sale bán rẻ. Bởi vì khi mà tới đó thì thế nào cũng khởi lên cái niệm, ồ bữa nay rẻ quá, thôi mình phải mua, phải về dự trữ, phải để xài. Như vậy là cách mà chúng ta quân bình căn. Khi mắt thấy, thấy đã, thì tai mình là muốn nghe đủ thứ. Do vậy mà cách quân bình căn có nghĩa là cách mà chúng ta nên hạn chế bớt cái vấn đề giao tiếp. Nghe nói nhiều không phải sướng đâu. Nghe nói nhiều tiêu lặng đã lâu tai thật đó. Nhưng mà sau khi nghe rồi, có thể tâm của chúng ta bình, có thể tâm của chúng ta trở nên rối loạn. Vui vẻ thì không có bao nhiêu, nhưng mà sau khi nghe một câu chuyện, dù cho là chuyện đó nó liên quan tới với mình, hay là dù cho là cái chuyện đó nó không liên quan gì tới chúng ta, rồi cũng vẫn có cái sự dao động. Cho nên quân bình tâm là cách mà chúng ta hạn chế bớt năm căn tiếp xúc ở bên ngoài. Thứ hai là quân bình trí tuệ và đức tin. Thực ra đức tin chúng ta rất cần trong cái vấn đề mà chúng ta tu học. Nhưng mà quý vị nhớ, tin nhiều quá nó trở nên cuồng tín. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ có mặt, chúng ta sẽ không trở thành một cái người cuồng tín. Nhưng mà cũng phải coi chừng, trí tuệ nhiều quá đâm ra nghi ngờ, đâm ra bất tín. Nhiều người mà cứ tự cho rằng mình là thông minh, nhiều người cứ tự cho rằng mình là học giả, tự cho mình là biết nhiều, thì những người này không bao giờ họ tu được. Là bởi vì có chuyện gì mà họ tin đâu, có chuyện gì mà họ cho là thật đâu, có chuyện gì mà họ cho đó là có lời có ích đâu, khi mà họ nghĩ rằng họ biết nhiều. Chính vì họ nghĩ là biết nhiều cho nên không thèm tin một cái gì cả. Do vậy mà chúng ta phải có cái sự quân bình giữa cái trí tuệ, tức là cái sự hiểu biết của chúng ta, và cái đức tin. Cái thứ ba đó là chúng ta phải quân bình sự tinh tấn và định. Tinh tấn và định phải được phát triển một cách hài hòa. Bởi vì quý vị cứ để ý, một người mà nhiệt tình quá, trong khi đó không biết gì cả, nó trở thành phá hoại như thường. Còn nếu mà chúng ta bảo rằng là tôi cứ tập trung tâm của tôi để cho tâm định, định một hồi mà thiếu đi cái tinh tấn, nó gục lên gục xuống, tại vì cố gắng quá nhiều, mà trong khi đó cơ thể của chúng ta là không đủ cái một sức tinh tấn, cho nên mặc dù là ngồi thiền nhưng mà nghiêng qua ngửa lại, ngã tới ngã lui. Người ta ngồi mình đứng dậy, người ta đi thì mình ngồi. Đó là cách mà nếu mà tinh tấn nhiều quá mà không hiểu, nó trở thành phá hoại. Nếu mà định nhiều quá mà không có tinh tấn, nó trở thành giả dười, rồi một hồi bất mãn. Mà một khi bất mãn, mình chính mình còn chưa đủ, còn gây rắc rối cho bản thân, gây rắc rối cho những người xung quanh. Mà đó là chưa nói tới cái vấn đề mà còn bôi bác hay là phá hoại nữa là khác. Chúng ta cũng còn phải quân bình đức tin và tuệ. Là bởi vì đức tin còn cần phải có, mà trí tuệ cũng cần phải có, thiếu không được. Như vậy việc thực hành tùy theo vào cái sự quân bình của các lực qua từng cặp này. Nếu mà đức tin quá mạnh, mạnh hơn trí tuệ, thì nó trở thành cả tin. Bất cứ một cái gì cũng tin, hoặc là sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng quá sùng tín, quá mộng đạo, và chỉ nghĩ đến vấn đề làm phước, giúp đỡ người khác, tụng kinh quá nhiều, làm cản trở cái sự hành trì của mình. Đức tin rất cần thiết, nhưng mà trong lúc mà chúng ta tu tập phải biết quân bền với trí tuệ, nếu không thì đức tin nó biến thành cuồng tín và nó sẽ trở thành một cái sự trở ngại rất lớn trong cái sự tu học của chúng ta. Mặt khác, nếu mà trí tuệ hay là sự thông thái quá trội, nó sẽ khiến cho tâm tư của chúng ta vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa tới cái vấn đề gọi là tự đánh dối mình. Những người có nhiều trí tuệ nhưng mà thiếu đức tin thường coi nhẹ cái vấn đề làm phước, coi nhẹ vấn đề lễ bái, coi nhẹ vấn đề kính trọng Phật Pháp Tăng. Họ bị cái sự thông thái quá trớn của mình hướng đi những cái đường sai lạc, nhiều khi nó thì hơi nặng đó, nó trở thành láo cá, nó thành trở thành quanh co ngụy biện, tự đánh lừa mình, không bao giờ tin tưởng bất cứ một điều gì cả. Sự quân bình giữa tinh tấn và định nó có những cái hoạt động như thế này. Nếu mà chúng ta quá thích thú hay là hăng say thực hành thì tâm sẽ dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quán sát. Và khi mà tâm trượt khỏi đề mục, vận động tán loạn, nó sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Còn nếu mà định quá nhiều thì là có thể dẫn đến làm biếng, giả dự buồn ngủ, mà như cái lần chúng tôi đã nói. Bởi vì khi tâm trở nên tĩnh lặng và dường như là dễ dàng an trụ trên đề mục không rời, thì chúng ta là có cái khuyên hướng là bắt đầu nghỉ ngơi buông lỏng, đến một lúc nào đó buồn ngủ thì nó dễ rơi vào cái tình trạng gọi là giải đãi. Quân bình, tinh tấn và định là một điểm quan trọng thiết yếu mà Chư Tôn Ức, mà Chư Tôn Đức đã biết và hướng dẫn chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Nói chung á, là giàu có như thế nào đi nữa, Chư Tôn Đức cứ khuyến khích chúng ta cứ khiêm cung mà học hỏi là tốt nhất. Bởi vì cái đức khiêm cung nó làm cho chúng ta nghĩ là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cầu học. Những cái gì mà chúng ta biết, chúng ta cũng phải cất qua một bên để tiếp tục nhận những cái gì mới. Một khi mà chúng ta tiếp tục nhận những cái gì mới, như vậy là chúng ta học hỏi bất cứ một ai đến với chúng ta. Bây giờ nói đến cách thứ ba giúp cho phát triển định tâm, có liên quan đến thiền chỉ hay là thiền vắng lặng. Đó là thiền xả trong cái sự tập trung vào các đề mục. Đó là cái sự duy trì rõ ràng các tướng của đề mục để mà hành tâm gom lại vào cái đối tượng. Cái thứ tư, nâng đỡ tâm khi mà tâm suy yếu. Lẽ tất nhiên là trong cái quá trình tu học, khi mà đến với đạo, chúng tôi tin tưởng là ai cũng có cái nhiệt tình. Nhưng mà vấn đề được đặt ra là chúng ta nhiệt tình được bao lâu? Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hay là hai năm, ba năm, hay là nhiều hơn nữa? Thì tất nhiên là tâm tư của chúng ta ai cũng nghĩ mình tu cho tới khi nào thành Phật thì thôi. Đương nhiên chúng ta ai cũng nghĩ vậy. Nhưng mà một lúc nào đó, do cái sự biến chuyển, thay đổi trong cơ thể làm cho chúng ta trở nên lười mỏi. Đã vậy còn gặp những người bạn rủ đi chơi, rủ đi casino hay là rủ đi mua sắm thì khỏe quá. Cái lúc mà mình đang có mệt như vậy mà gặp ai rủ đi chơi thì thoải mái lắm. Và như vậy là cái sự nhiệt tình ban đầu chúng ta sẽ mất đi. Có người mất luôn, nhưng mà có người còn ý thức, thôi mệt mỏi bữa nay mình đi chơi cũng được, nhưng mà mai ráng tu. Cũng có như vậy nữa. Thì như vậy cách thứ tư mà giúp cho định căn phát triển là phải nâng đỡ tâm khi mà cảm thấy nặng nề suy yếu, khi mà cảm thấy chúng ta xuống tinh thần. Và lúc đó cái việc tu học của chúng ta, việc hành trì của chúng ta nó có thể trở nên rối loạn. Vì thế mà chúng ta cũng phải tự khuyến khích bản thân của mình, tự sách tấn. Nếu có phải mệt mỏi bữa nay, thôi nghỉ cũng được, nhưng mà ngày mai ráng tu, ngày mai cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu mà dùng kỹ thuật làm phát sanh tinh tấn, nâng đỡ khuyến khích tâm của chúng ta là một nhiệm vụ, thì chúng ta phải coi trước hết là cái nhiệm vụ đó là của chính mình. Và sau đó nếu có thể được, chúng ta cũng phải trình bày với những cái vị thầy mà chúng ta có duyên, nhờ các vị thầy cố gắng hướng dẫn và cố gắng khuyến khích khi mà thấy tâm của chúng ta sa sút. Có nhiều người lười thì chớ, có nhiều người bỏ mất cái tâm ban đầu, nhưng mà gặp thầy hướng dẫn mà nói là giận, nói ít á thì còn tới chùa, nói nhiều quá trốn luôn. Hay là còn có người thấy bạn của mình nhắc nhở, nói ít á thì mình im lặng, nói nhiều thì mình gây, mà nói nhiều nữa thôi từ đây về sau tôi với chị đừng có liên lạc, đừng có chị em, đừng có đào vàng gì hết trơn á. Như vậy là kể như là mình bỏ cuộc. Chúng ta phải biết là mỗi khi mà chúng ta thất niệm, rất cần những người thầy hướng dẫn có cái nhiệt tình chỉ bảo, rất cần những người bạn có cái tâm tu học khuyến khích chúng ta. Đó là cách mà chúng ta nâng được tâm khi mà chúng ta suy yếu. Và bằng cách này, chúng ta lôi kéo tâm mình trở lại và chúng ta sẽ phát triển định căn. Thứ năm là an định tâm khi mà tâm quá phấn chấn. An định tâm quá phấn chấn là cái nguyên nhân phát sinh ra định tâm. Khi mà thực hành, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm an lạc trong khi mà thực hành. Những giây phút đó nếu mà có, chúng ta cũng phải tự nhủ đừng quá mừng. Và đó cũng là cái lý do tại sao chúng ta đã từng nghe chư tôn đức dạy, trong lúc mà chúng ta an trú trong định, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ai giết nấy là như vậy. Là bởi vì khi mà chúng ta an định tâm đó, đừng trở nên phấn chấn mà phải nghĩ rằng chúng ta còn cái hành trình rất xa. Đừng quá phấn chấn, đừng quá tự mãn. Tại vì khi mà phấn chấn quá, tự mãn quá, trở thành cuồng nhiệt, mà trong lúc trường hợp này chúng ta nên lưu ý ghi nhận là không quá cuồng nhiệt mà phải biết kiềm chế, đưa tâm định của chúng ta trở về với một cái vị trí thích hợp, hoặc là chỉ cần trở về quan sát theo dõi mà không cố gắng quá mức. Là bởi vì một khi mà chúng ta phấn chấn nhiều quá, sau đó chúng ta cảm thấy bây giờ tôi là đắc đạo, bây giờ tôi là được hết tất cả, rồi chúng ta thấy tự mãn và không có muốn tu tiếp tục. Cái thứ sáu là khích lệ khi mà bị héo mòn vì cái sự đau nhức. Trong lúc thực hành có thể gặp nhiều sự trở ngại, từ ngoại cảnh bên ngoài cho đến nội tâm. Do vậy, nếu mà với một cái tâm héo mòn suy nhược vì bất cứ một lý do nào đó, thì chúng ta cần phải làm cho tâm trở nên vui tươi và an lạc. Đây là cách thứ sáu mà làm cho định căn phát sinh. Một người hành trì có thể bị xuống tinh thần vì cái hoàn cảnh chung quanh, hoặc là do bệnh tình của chúng ta nó làm nhiễu loạn. Vào lúc đó, tâm cần được nâng đỡ để cho trong sáng và sắc bén trở lại. Như vậy chúng ta có thể dùng nhiều cách để mà nâng đỡ tâm của mình. Có thể là nhờ vị thầy hướng dẫn của mình, có thể là nhờ những người bạn giúp chúng ta làm cho chúng ta vui tươi an lạc trở lại bằng cách là khuyến khích, giảng giải. Như vậy một khi mà chúng ta đang có hành trì cơn đau đầu, ngồi chân mỏi, những người bạn của mình khích lệ ráng tập trung tinh thần lại, nó sẽ hết đau đầu, đừng nghĩ nhiều chuyện khác. Lắng nghe như vậy, chúng ta thực hành thì cái định căn của chúng ta nó phát sinh trở lại và nó làm cho chúng ta vượt qua những sự trở ngại. Phương pháp thứ sáu là phải làm cho tâm, phải làm cho liên tục quân bình chánh niệm trong mọi lúc. Đôi khi việc hành trì của chúng ta tiến triển sâu xa, lúc đó dường như chúng ta không cần cố gắng mà vẫn chánh niệm một cách dễ dàng. Khi đó chúng ta đừng có xen vào, đừng có đẩy thêm tinh tấn gì cả. Mặc dù bây giờ với cái tốc độ thoải mái dường như là nó chậm lại, và chúng ta muốn cố gắng cho mau thấy đạo, muốn mau chóng thấy được giáo pháp. Nếu mà chúng ta cố gắng gia tăng tốc độ sẽ làm cho chúng ta xáo trộn cái sự quân bình. Thành ra như vậy, một khi mà chúng ta cảm thấy có một cái sự quân bình thật sự, mặc dù thấy dường như là chúng ta không cần cố gắng nhiều, nhưng mà nhớ là đừng bao giờ thấy rằng bây giờ tâm của chúng ta an bình thật, cố gắng thêm chút nữa sẽ được đắc đạo ngay. Nhưng mà với cái sự suy tư này, nó làm cho tâm tư của chúng ta rối loạn ngay. Thành ra vì vậy phải duy trì đều đặn cái sự tinh tấn, giữ vững cái tốc độ, đừng để mất trớn, mà cũng đừng để mất đà ở trong hiện tại. Đó là cách mà chúng ta giữ liên tục chánh niệm. Cái thứ tám là tránh người định tâm, tránh người không định tâm và cần gần gũi với người có định tâm. Cần phải tránh những người mà không có định tâm, tại vì những người này, đến với những người này, họ có cái khuynh hướng là ăn chơi trụy lạc, có cái khuynh hướng là nói trên trời dưới đất, tào lao thiên địa, kể cả những cái vấn đề mà họ khoe là họ chứng, kể cả những cái vấn đề mà họ làm ít mà họ phát ngôn một cách là to lớn, dường như là họ đắc đạo ngay vậy. Và như vậy đó, chúng ta sẽ trở nên không có an tĩnh theo họ. Những người mà có cái khuynh hướng là họ ăn nhiều, nói nhiều, say mê trụy lạc nhiều, chúng ta cần phải tránh. Người xưa đã từng nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân cận người có tâm định, tâm của chúng ta sẽ bớt dao động. Người ta còn có một cái danh từ nói là điện hút, tức là chúng ta đến với bất cứ một người nào có định tâm, chúng ta sẽ cảm thấy tâm tư của mình an bình. Nhưng mà đến với một người mà không có tâm định hay là không có căn định, tự nhiên chúng ta cảm thấy có một cái gì đó sợ hãi. Thành ra vì vậy mà đến với một người mà không có cái tâm tư tu học, không có cái căn định, thì chúng ta xa được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Tại vì gần mực thì đen, bây giờ chúng ta đến với một người có tâm định, gần đèn thì sáng. Điều này nó được chứng minh qua một câu chuyện mà chúng tôi tin tưởng rằng là bất cứ một người Phật tử nào cũng đều nghe. Thì nhân đây xin kể cho đại chúng nghe. Vua Bình Sa có một người con trai duy nhất, sau này trở thành vua A Xà Thế. Hoàng tử A Xà Thế là tục gia đệ tử của thầy Đề Bà Đạt Đa. sau khi chứng kiến một cuộc biểu diễn thần thông của thầy Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử A Xà Thế xây một tịnh thất rất là lộng lẫy để mà cúng dường thầy của mình. Do cái sự xúi dục của thầy Bà Đạt Đa mà hoàng tử A Xà Thế âm mưu giết cha của mình, đó là vua Bình Sa. Nhưng mà cơ mưu bại lộ, nhưng mà vua Bình Sa không nữa giết con trai yêu quý của mình, tại vì đó là một người đứa con, tại vì đó là một người con trai độc nhất và sau này sẽ làm vua. Vì nghĩ rằng là sớm hay là muộn ngôi vua cũng thuộc về con trai của mình, thành ra vì vậy vua Bình Sa quyết định thoái vị nhường ngôi lại cho hoàng tử A Xà Thế. Đáp lại tấm lòng bi mẫn của cha, vừa lên ngôi xong là vua A Xà Thế liền hạ ngục bắt cha của mình và truyền lệnh là bỏ đói cho đến khi nào chết thì thôi. Trước nghịch cảnh thương tâm đó, vua Bình Sa rất là thản nhiên chịu đựng, không có một lời than vang hay là trách oán con, tại vì vua Bình Sa là đệ tử của Đức Phật. Khi mà nghe Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên, ông đã chứng sơ quả. Thành ra vì vậy trước cái nghịch cảnh đó, vua cha rất là bình thản. Mà ngược lại thấy sự bình thản của vua cha, vua A Xà Thế càng điên lên và ra lệnh cho người giết cha mình bằng một cái hình phạt rất là dã man, là lấy dao gọt da chân, xác dầu và muối vô và hơ lửa cho đến chết. Vua A Xà Thế ra lệnh như vậy. Thì lúc đó người thi hành vâng lời của vua, khi mà thấy người cầm dao đến cửa ngục, vua Bình Sa rất là mừng. Mừng vì cứ ngỡ rằng là vua A Xà Thế đã ăn năn cho người đến cạo rau tóc của mình để mà rước về hoàng cung. Nhưng mà không ngờ là những người này đem dao tới gọt da chân, xác muối, hơ lửa. Và như vậy vua Bình Sa cuối cùng rồi cũng chết dưới con trai của mình. Sự kiện giết cha thì cùng một lúc đó, hoàng tử tức là vua A Xà Thế có một đứa con trai, nó bị đau đầu trung, nó khóc hoài nó không có hết. Thì lúc đó vua A Xà Thế mới hỏi bà mẹ, không biết là ngày xưa cha của con có thương con hay không, chứ còn bây giờ á, con thấy cái đứa con của con nó đau như vậy, con chịu không có được. Khi mà nghe con trai của mình hỏi, thì hoàng hậu Videhi mới nói là ngày xưa khi mà con cũng bị bệnh giống như con của con bây giờ đó, nhất là con đau đầu trung, thì lúc đó con đau nhất chịu không có được, không có ngủ được. Và một khi mà cha của con ngậm cái đầu ngón tay của con thì con lại dễ chịu, con ngủ. Và khi mà thả ra khỏi miệng thì con lại đau nhức, con khóc, ngủ không được. Và như vậy cha của con phải ngậm, ngậm hoài cho đến khi mà nó vỡ mủ ra. Cha con vì sợ con đau nhức cho nên như vậy cha con nuốt luôn cái mủ, để cái sự giữ cái sự yên tình cho con trong giấc ngủ. Khi mà nghe nói như vậy đó, là vua A Xà Thế cảm thấy cái tội của mình to quá, truyền lệnh thả cha của ta ra. Và lúc đó tự thân của nhà vua chạy bay tới địa ngục, quân bay phải thả cha của ta ra liền. Nhưng mà khi tới nơi thì cha của mình đã bị hành hình và chết. Từ đó vua A-xà-thế âu sầu vô cùng, và lúc nào ông cũng bị tội lỗi dày vò ám ảnh. Cho nên không bao lâu là ông ta rơi vào cái tình trạng là thân bệnh tâm bệnh. Thân thì toàn đầy ghế lở, các ngự y đều bỏ tay. Và tâm bệnh thì nhà vua mất ăn mất ngủ. Vua A-xà-thế tuyệt vọng và than với mẹ: thưa mẫu hậu, có lẽ thân bệnh của con là do tội giết cha mà nên, và không chắc bao lâu nữa con cũng sẽ rơi vào địa ngục. Và quý vị biết nhà vua của một nước không phải dễ. Hay tin vua lâm trọng bệnh, các triều thần tụ họp lại, tìm đủ phương trước để mà cứu chữa trị cho đức vua. Nhưng mà điều lạ là bao nhiêu thuốc trên thế gian, bao nhiêu người y trong hoàng cung giỏi đều không chữa được thân bệnh, là càng không thể chữa được tâm bệnh. Vua A-xà-thế lúc nào cũng buồn rầu, cũng rên rỉ: trẫm nay cả thân lẫn tâm đều đau khổ vô hạn, phụ hoàng hiền đức vô tội mà trẫm lại đành gia hại. Trẫm đã từng nghe nói rằng giết cha là một trong năm tội đại nghịch, thế nào cũng rơi vào địa ngục vô gián. Có lẽ thân bệnh của trẫm mới là hoa báo, địa ngục mới là quả báo thật sự. Vì thấy nhà vua quá bi lụy và quá sầu não, các quan đại thần an ủi và lần lượt hiến kế, và theo lời mách bảo của quân thần, vua A-xà-thế đã diện kiến rất nhiều vị đạo sư. Nhưng mà không một ai có thể làm cho nhà vua vơi sầu, và nỗi ân hận thương tiếc người cha nhân hậu canh cánh ở bên lòng. Và rồi có một vị quan đại thần người y tên là Kỳ Bà thấy bệnh tình của vua càng ngày càng trầm trọng, Kỳ Bà mới khuyên nhà vua nên yết kiến Đức Phật. Khi đó đang ngự trị tại vườn xoài của Kỳ Bà, A-xà-thế rất là băn khoăn. Nhà vua mới nói như thế này: này Kỳ Bà, khanh có nhớ không, trước đây ta đã nhiều lần cùng với thầy Đề Bà Đạt Đa dùng Vasai để mà giết hại Sa Môn Cù Đàm. Dù có thành hay không thành, ta e rằng là cái chuyện cũ, Cù Đàm sẽ không bao giờ tiếp ta đâu. Thì lúc bấy giờ quan Kỳ Đà mới nói với vua A-xà-thế: tâu bệ hạ, thần lấy cái đầu của hạ để mà cam đoan với bệ hạ rằng đức đạo sư không thù oán với bệ hạ đâu, mà ngược lại đức đạo sư sẽ rất là nhân từ. Thế rồi là vua A-xà-thế và ngự y Kỳ Bà cùng một số quan lớn quan nhỏ bắt đầu đến vườn xoài của Kỳ Bà. Khi mà đến vườn xoài, vua A-xà-thế bỗng nhiên biến sắc và tuốt gươm ra khỏi vỏ, gằn giọng với Kỳ Bà: này Kỳ Bà, khanh có mưu phản ta không? Thì quan ngự y Kỳ Bà mới ngạc nhiên: vì sao thánh thượng lại nghi ngờ lòng dạ của hạ thần? Vua A-xà-thế mới nói như thế này: này Kỳ Bà, ta thường nghe rằng đức đạo sư mỗi khi ở đâu thì thường có hàng ngàn môn đệ vây quanh, vậy mà tại sao nơi này im lặng như tờ và chẳng có một người nào xuất hiện cả? Có phải là họ đang phục kích ta chăng? Lúc bây giờ kỳ bà mới nói như thế này: Muôn tâu Đức Đạo Sư hiện đang cư ngụ ở đây cùng với 1.200 vị thầy tỳ kheo, nhưng mà các vị đó rất là ít nói, đang cái tọa thiền trong một cái khung cảnh tịch mịch như thế này. Thì lúc bây giờ nhà vua mới nghi ngờ, nhà vua mới nói như thế này: chỉ cần vài ba tu sĩ luận đạo cộng thêm vài ba tiếng vì tiếng gà nữa là nó trở thành một cái chợ ngay. Mà ở đây á, là khanh nói là 1.250 vị, mà tại sao yên lặng như thế này, không có một cái tiếng nói nào? Thì lúc bây giờ quan ngự y kỳ đà bà mới nói như thế này: tuy bệ hạ không phải là cha đẻ của hạ thần, nhưng mà chính là cái người cứu vớt và nuôi dưỡng ngu thần từ tấm bé. Đời thần chỉ có hai người được coi là khả kính: một là bệ hạ và hai là Đức Đạo Sư. Khi mà nghe kỳ bà nói như vậy thì nhà vua mới hỏi là: vậy thì bây giờ đã tới chỗ Đức Đạo Sư chưa? Thì lúc bây giờ vua A Xà Thế, lúc bây giờ kỳ bà mới nói là: muôn tâu bệ hạ, đã đến lúc thỉnh bà hạ xuống xe để mà vào tịnh xá. Thì lúc bây giờ vua A Xà Thế mới nhìn, nhìn thì thấy qua các tàng cây rậm rạp, nhà vua trông thấy thấp thoáng chiếc áo vàng của chư tăng đang ngồi tĩnh tọa dưới ánh trăng sáng màu nhiệm. Ánh trăng huyền diệu phủ lên những thân hình gầy gò nghiêm trang dưới những tàng cây, dưới những tảng đá, thảm cỏ hoặc là một gốc cây, gây nên một ấn tượng rất là kỳ diệu. Và với cái cảnh tượng kỳ diệu này, nhà vua vươn vai hít thở một làn không khí an lành, ngào ngạt hương thơm. Và nhà vua mới nói như thế này: ước gì hoàng nhi yêu đại di kỳ bạc kỳ của ta có được những cái sự trầm tĩnh an bình như các vị sa môn này. Và sau đó vua A Xà Thế vào gặp Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, bình tình của vua ngay lúc đó giảm một cách tuyệt diệu. Và từ đó về sau, nhà vua thay đổi hoàn toàn cái thái độ, thay đổi một cách dị thường, từ một cái thái độ của một nhà vua hung tàn bạo ngược trở thành một vị Phật tử điềm đạm, biết tôn sư trọng đạo. Mặc dầu là tập khí vương giả độc đoán cũ nó chưa gột sẵn, nhưng mà nó chưa gọt hết sạch sẵn, nhưng mà Đức Vua cũng đã tỏ ra rất là khoan hồng, bớt khắc khe và tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Có thể nói trong cái lịch sử truyền đạo của Đức Phật, vua A Xà Thế là một người có công rất lớn. Thay vì trước đây nhà vua đã đem binh đi chinh phục tất cả các nước ở các vùng lân cận, thì thay vào cái việc mà gửi binh hùng tướng mạnh đi chinh phục, thì bây giờ nhà vua gửi tăng đoàn đi truyền đạo. Và chính vì vậy, nếu mà hiện nay mà các Phật tử có những ai đi hành hương ở Ấn Độ, dấu tích của vua A Xà Thế vẫn còn, đó là những cái trụ đá, những cái thánh tích. Và điểm đặc biệt là cây Bồ Đề Tích Lan bây giờ hiện còn, chính là con của vua A Xà Thế đem từ Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng qua Tích Lan. Và như vậy vua A Xà Thế trở thành một vị Phật tử thuần thành, và bao nhiêu những bệnh tật từ thân tâm ghẻ lở cũng hết đi, và tâm bệnh từ đó trở nên lành mạnh. Tại vì sự an tịnh của Đức Đạo Sư, sự an tịnh của chư tăng đã ảnh hưởng đến nhà vua và khiến mọi dao động bất an hối hận trong tâm nhà vua biến mất đi. Nhà vua cảm thấy một sự bình an tĩnh lặng tràn ngập tâm của mình, một hạnh phúc an tịnh mà nhà vua chưa từng có. Đó là cái diệu dụng khi mà đến một nơi an tịnh, nó cũng sẽ làm cho tâm của chúng ta an tịnh theo. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cần thân cần với những người an tịnh thì tâm của chúng ta sẽ an tịnh. Và cũng chính trong chiều hướng này mà chư tôn đức cứ khuyến khích chúng ta, chúng ta phải làm một cái gì đó để được coi là nơi vững chãi chính bản thân của mình, vững chãi sống một cuộc đời an bình hạnh phúc, còn là cái nơi nương tựa cho những người khác nữa. Và cái phương pháp thứ 9 là nhớ đến sự bình an tịnh lặng của sự nhập định. Điều này nó có liên quan đến những người có hành trì rất là lớn. Tại vì mục đích hành trì là đạt được sự vắng lặng. Nhớ là những cái phương thức mà chúng ta đã áp dụng để mà được đạt được các trạng thái hỷ lạc trong khi hành trì. Chúng ta có thể sử dụng cái phương thức này một cách giản lược để mà đạt được sự định tâm trong hiện tại. Mặc dù chúng ta hiện tại là một con người phàm phu, nhưng mà là người có biết tu trong lúc hành trì. Mặc dù chúng ta là người đang sống trong đời thường, nhưng mà dẫu sao đi nữa, trong lúc hành trì, có những lúc chúng ta cũng có được cái sự an bình, có những lúc chúng ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc trong đời thường. Thì bây giờ bằng cách đó là chúng ta phải nhớ đến những cái giây phút đó. Để chi? Để chúng ta có thể dùng những cái giây phút đó mà thay thế cho những cái giây phút mà chúng ta bị dao động. Trong những lúc nào chúng ta cảm thấy đau khổ buồn phiền đến cực độ thì chúng ta nghĩ ngày trước, giờ đó, lúc đó cũng có những cái giây phút bất an như thế này, và chúng ta đã làm được những cái này, cho nên tâm của chúng ta trở nên an tịnh. Nghĩ như vậy mà chúng ta áp dụng những cái phương pháp đó trong lúc mà chúng ta thực hành. Và như vậy cái cảm giác an lạc, thoát khỏi các cái chướng ngại và sự an lạc tĩnh lặng của tâm có được do sự cái hoạt động liên tục sát na đó, nó sẽ kéo tâm của chúng ta trở lại và làm cho trong tâm của chúng ta đang dao động trở nên an tịnh và sẽ phát sinh cái định tâm. Thứ 10 là chúng ta hướng tâm vào việc phát triển tâm định. Phương cách thứ 10 và là cũng là cái phương cách cuối cùng giúp phát triển tâm định, đó là kiên trì hướng tâm vào cái việc phát triển tâm định. Tất cả đều tùy thuộc vào tinh tấn. Trong từng giây từng phút, nếu mà cố gắng định tâm, chúng ta sẽ thành công. Trong phương diện hành trì, đối tượng để mà thực hành rất là quan trọng. Đối tượng này là các hiện tượng của thân và tâm, hay chúng ta còn gọi là danh và sắc. Khi mà hành trì, chúng ta phải quan sát trực tiếp các hiện tượng này để mà thấu rõ bản chất của nó, mà không dựa vào cái sự suy nghĩ hay là tưởng tượng. Nói một cách khác, khi mà chúng ta hành trì, chúng ta phải quan sát đối tượng với nhau và đừng bao giờ để cho tâm tư của mình bị tưởng tượng quá nhiều. Bởi vì khi mà tưởng tượng quá nhiều, nó trở thành loạn tưởng. Đó là lý do giải thích cho chúng ta biết chúng ta hành trì là căn cứ vào cái đối tượng thực tế để mà chúng ta hành trì. Cho nên cái vấn đề mà ngồi thiền để mà xuất hồn, đi ta bà thế giới, đi tào lao thiên địa chỉ là cái nói chơi cho vui thôi. Không có ai mà có cái kiểu ngồi thiền mà xuất hồn cái kiểu đó. Chúng ta phải giữ tâm định từng sát na này đến từng sát na khác để cho cho cái tâm định đó nó được liên tục, không có gián đoạn, thì nó cũng giống như định liên tục, trấn áp phiền não và tạo nên sự an lạc tĩnh lặng. Lúc đó định lực nó sẽ có mặt. Đấy là kết quả của định căn, chính là định lực mà chúng ta đâu đó sẽ thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy trong đời thường chúng ta gặp rất nhiều đối tượng, trong đời thường chúng ta gặp rất nhiều ân oán tình thù. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta chú tâm vào một đề mục thì chúng ta có định lực. Định lực thứ nhất là gom tụ tâm. Khi mà chúng ta ngồi quan sát chuyển động trong thân và tâm, chúng ta nỗ lực chánh niệm vào tiến trình chuyển động này, và chúng ta đang ở một khoảnh khắc hiện tại. Với khoảnh khắc hiện tại, với mỗi khoảnh khắc nỗ lực của tinh tấn, chúng ta làm tăng tiến cái khả năng chánh niệm của chính mình, bao hàm những cái hoạt động của tâm để mà quan sát đối tượng. Tâm của chúng ta gắn liền với đối tượng quan sát. Chúng ta rơi vào hay là ở trong đối tượng, không những tâm an trụ hay là xuyên thấu vào đối tượng, không những tâm yên tĩnh lặng trên đối tượng vào thời điểm đó, mà định tâm sở này hay là định lực còn có cái khả năng, còn có cái năng lực gom tâm tụ vào một điểm trong lúc mà chúng ta thực hiện. Công năng của định lực là gom tụ các tâm sở khác lại. Nó giữ tất cả các tâm sở liên hệ thành một nhóm để mà nó không có phân tán hay là tách rời. Như vậy tâm an trụ vững chãi sâu xa đối với tất cả các cái hiện tượng trong lúc mà chúng ta đối diện với cuộc sống, chính là định lực. Bây giờ cái định lực thứ hai chính là bình an tĩnh lặng. Việc mà thầy hiện bản tốt luôn luôn muốn cho đệ tử của mình có đủ tư cách và phẩm hạnh tốt. Nhằm mục đích này, thầy tổ đã cố gắng mọi cách để mà giáo dục, để mà kiểm soát các đệ tử của mình. Thì cha mẹ ở ngoài đời cũng vậy, muốn cho con của chúng ta nên người, cũng phải nhắc nhở, cũng phải chỉ vẽ, cũng phải là canh chừng. Điều đó mới nhìn qua thì chúng ta thấy có vẻ hơi khắt khe, nhưng mà kỳ thực làm cha làm mẹ phải làm như vậy. Và làm thầy làm tổ nhắc nhở đệ tử của chúng ta cũng như vậy. Thì tương tự tâm của chúng ta, nếu cứ bảo rằng là thôi sống ở Mỹ để tâm nó nghĩ gì nó nghĩ, cũng giống như là mình nghĩ thôi thì sống ở Mỹ, con cái nó muốn làm gì thì cứ cho nó làm đi, thì hỏng. Giữ tâm của chúng ta phải biết rằng khi mà tâm của chúng ta chạy bậy, chúng ta phải kéo tâm của chúng ta lại. Con cái mà nó làm bậy, đừng nghĩ rằng xứ này mình không có quyền dạy nó. Ai nghĩ như vậy là sai. Chúng ta phải có cái bổn phận hướng dẫn con của chúng ta. Nhưng mà sự hướng dẫn này phải có khoa học, để cho nó tâm phục khẩu phục. Chứ đừng bao giờ nói nó muốn gì thì nó muốn. Tâm của chúng ta cũng vậy. Phiền não luôn luôn nó lãng vãng gần kề, có cơ hội là nè nhanh vào. Nếu tâm không vững chãi, sẽ bị các cái phiền não như tham sân si nó xâm nhập ngay. Khi mà bị các loại phiền não nó xâm nhập, nó trở thành hư đốn, thì sự hư đốn này nó biểu hiện qua các cái hành động và qua các cái lời nói. Tâm chẳng khác nào như những hàng đệ tử, tâm chẳng khác nào như những đứa con thân yêu của mình. Lúc đầu có thể là chúng ta ép buộc đưa con cái của chúng ta vào một khuôn khổ, nó phải học, nó phải làm cái này, nó phải làm cái kia. Nhưng mà đó là cái điều kiện cần thiết. Hay là đệ tử cũng vậy. Cho nên khi mà quý vị đến bất cứ một nơi nào, khi thấy một quy luật ở đó bắt buộc cái người đệ tử đó hay là thầy cô ở đó phải làm như vậy, thì đừng bao giờ có nhảy vô can thiệp là tại sao ở chùa khắc khe như thế này, khắc khe như thế nào. Là bởi vì đó là cái nguyên tắc. Muốn cho các thầy, các cô trẻ thì bất cứ nơi nào cũng có cái nguyên tắc của nó. muốn cho con của mình mà nên người thì mình phải có những cái điều kiện hướng dẫn con của mình. Tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng thôi, ở cái xứ này là xứ tự do, muốn nghĩ gì thì cứ để cho tâm mình muốn nghĩ, nếu vậy thì cuộc đời của chúng ta hỏng. Mà chúng ta phải biết rằng muốn ít bị phiền não nó chi phối, để cho tâm định càng ngày càng vững chãi, trở nên tĩnh lặng bình yên, thì sự bình an này, tĩnh lặng này là một cái sự biểu lộ của định tâm, thì chúng ta phải biết hướng dẫn tâm của mình. Định lực thứ ba là định tâm giúp trí tuệ phát triển. Định tâm là nguyên nhân gần của sự phát sanh trí tuệ. Điều này rất là quan trọng. Một khi mà tâm của chúng ta yên bình tĩnh lặng thì trí tuệ có chỗ phát sinh. Khi mà trí tuệ phát sinh rồi thì chúng ta có thể thấy được bản chất thực sự của thân và tâm. Nhờ trực giác phát sinh từ tâm tĩnh lặng, chúng ta phân biệt thế nào là danh sắc và cái sự tương quan nhân quả của danh và sắc. Từng bước trí tuệ của chúng ta càng ngày càng xuyên thấu vào chân lý, và chúng ta trực nhận được vô thường, khổ và vô ngã. Và cuối cùng trí tuệ tiến đến cái chỗ là chấm dứt khổ đau. Khi mà đạt được cái trạng thái này thì gọi là định lực. Kết quả của định lực sẽ hướng dẫn chúng ta không bao giờ trở thành một người bất thiện nữa, và giàu ở trong cái hoàn cảnh nào. Và cái định lực thứ tư, nó giống như cha mẹ với con cái. Điều quan trọng là những bậc làm cha làm mẹ phải biết kiểm soát tâm của mình. Và khi mà chúng ta biết kiểm soát tâm của mình, đương nhiên chúng ta sẽ dạy con cái của mình. Và có nhiều người đã từng nói như thế này: dạ thưa thầy, ngày xưa đó, khi mà con chưa có tu á thì tâm nó khác, bây giờ có tu rồi thì tâm nó khác. Những đứa con mà sanh ra trước khi chưa biết tu, tâm nó khác. Và những đứa con sanh ra sau khi chúng con biết tu thì tâm nó khác. Điều này nó rất là quan trọng hàng đầu, là phải cho con cái học cách kiểm soát và phát triển thiện tâm, chứ không phải chỉ lo cho con học hành để thành công trong xã hội này. Vấn đề học hành thành công, lấy bằng cấp trong xã hội này, nhất là xã hội Mỹ, phải nói là rất dễ. Nếu đứa con đó nó chịu học thì bây giờ bao nhiêu năm trong đời của nó, nếu nó cho nó chịu học là bao nhiêu tuổi nó cũng thành công, nó vẫn lấy bằng được. Điều mà có thể là quý vị không tin, nhưng mà thật, có bà cụ 85 tuổi tốt nghiệp bằng cử nhân 4 năm. Đâu phải là đợi tuổi trẻ mới học ra trường. Nếu chịu khó mấy chục tuổi mà còn khỏe mạnh, đi học vẫn cứ tốt nghiệp như thường à. Cho nên cái vấn đề còn lại đó, cha mẹ phải biết thúc giục con, phải biết cách ăn hiền ở lành, biết là một con người đạo đức. Đó chính là cái vốn liếng mà cha mẹ cần cho con. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi phải làm cho nhiều tiền, tôi phải dành dụm để mà tạo cơ sở cho con. Quý vị nghĩ như vậy không có cái gì là sai cả. Tâm tư của một người làm cha làm mẹ lo cho con như vậy đúng. Nhưng mà có nghĩ rằng mình làm cho cả đời, dầu cho là mình có tạo bao nhiêu nghiệp, để mà có tiền, để mà có tài sản cho con. Tài sản thì con mình hưởng, nghiệp thì mình lãnh. Đến khi mà nghiệp nó đến rồi, rồi kêu con lãnh, nó có lãnh không? Chắc chắn là nó không có lãnh. Nhưng mà tài sản chúng ta làm được giao cho con đó, nếu mà gặp cái đứa con đó nó biết hướng thường hướng thiện, nó biết làm ăn, thì cái đó là cái phước của mình. Nhưng mà nếu gặp cái đứa con mà nó có hiếu với cha mẹ bằng cách là nó đem tiền của tài sản đó nó cúng dường cho casino hết, thì rồi mình đã không có phước mà còn là tạo cái đứa con của mình đó, nó cũng mang nghiệp giống như mình. Cho nên cha mẹ nếu mà có con, cha mẹ phải thấy cái sự khác biệt giữa những cái đứa con mà chúng ta biết khuyến khích nó ăn hiền ở lành, biết tu nhân tích đức, nó khác với cái đứa con mà không có. Thế nên vì vậy nếu mà chúng ta có phải để một cái tài sản gì đó cho con, cái hay nhất là khuyến khích nó tu. Cái hay nhất là chúng ta phải làm như thế nào để cho con của mình, nếu mà chưa có phước đức, nó phải biết tu tập, phải luôn luôn nhớ tới cái bậc sanh thành của mình, phải luôn luôn vì cái bậc sanh thành của mình mà tu tạo phước đức. Đây là những cái bài học mà chúng tôi thấy rất có giá trị. Những Phật tử ở chùa có những bà cụ, có những bà mẹ rất là dễ thương. Thành thật mà nói, có một gia đình lúc mà bà cụ này sanh tiền, chưa bao giờ thấy con của bà đến chùa, chưa bao giờ thấy con của bà đem tiền, đem thực phẩm cúng dường cho Tam Bảo. Nhưng mà khi bà cụ này mãn phần rồi đó, tới chùa các em nó nói như thế này: khi mà mẹ con còn sống đó thì bà có nói, tao mà chết rồi đó là tụi bay phải làm theo những cái gì mà tao làm. Tụi bay không cần cúng dường mâm cao cổ đầy, không cần phải mời cho bà con hàng xóm láng giềng cho đông đảo để mà ăn uống nhậu nhẹt. Tao chỉ cần tụi bay làm giống như tao, như thế là đủ rồi. Và em nó kết luận, tụi con nghe lời của mẹ. Bây giờ mẹ mất rồi thì bây giờ cái việc đó là việc của tụi con. Quý vị thấy có tốt không? Những bậc làm cha làm mẹ, giàu cho là ở cảnh giới nào đi nữa, nhưng mà thấy con mà nó biết nghe lời, biết làm theo những gì mà mình hướng dẫn, phải nói là cái gia đình rất là có phước. Nếu mà có cho con cái vốn liếng đó, mà khi nó đã có đạo đức, nó sống ở đâu cũng được, nó làm cái gì cũng thành danh. Còn á, mà mình cho nó tài sản, cho nó những cái vật ngoại thân, nhiều khi á, nó còn không thèm biết tới mình làm cách nào để có tiền, nó chỉ biết có tiền nó xài là đủ rồi, thì như vậy đó là cái điều vô phước. Sự ảnh hưởng của cha mẹ đến con cái là như vậy. Phải nhớ săn sóc về cái vấn đề phước đức và vấn đề biết học hỏi là một con người, đó là điều mà cha mẹ nên làm. Nói tóm lại, định lực mà có được là nhờ định căn. Như khu vườn được làm sạch cỏ, cây trái được trồng chỉ cần siêng năng chăm sóc là đơm hoa kết trái. Thiền định chủ yếu là đừng để các cái đối tượng tham dục, sân hận, si mê, ganh tì, tật đố nó làm khuấy động. Đừng để cho dòng tư duy tuôn chảy bất tận, phải làm cho tâm dục của chúng ta nó đình chỉ lại, và chúng ta phải xa lìa những cái sự rối loạn của tư duy. Thành ra vì vậy khi mà đến bất cứ một người nào, người đó có cái khuynh hướng bào mòn cái đức tin của chúng ta, người đó có cái khuynh hướng làm cho chúng ta thay đổi cái định hướng tu học, làm cho thay đổi cái sự ăn hiền ở lành, thì chúng ta phải nên tránh. Như vậy những cái tạp niệm, những cái tâm lý bất an, những cái sự thụ động, những bám víu phải dứt bỏ, và cái tâm định nó được an trú. Gần với những người có tâm định, gần với những người biết tu học, thì tâm định hay là định căn an trú thì định lực nó phát sanh, điều đó nó không khó. Đương nhiên khi mà nói thì quý vị cứ nghĩ là nó sẽ khó khăn, nhưng mà vấn đề còn lại chúng ta có chịu làm không, và khi chúng ta thực hiện phải thực hiện như thế nào. Như vậy vấn đề còn lại, muốn cho định căn nó phát triển để tạo thành một cái sức mạnh từ nơi định căn, đó là định lực, thì trước hết là chúng ta phải cố gắng tự thân. Thứ hai là chúng ta cần phải có thầy để hướng dẫn. Và thứ ba, cần có những bạn hiền luôn luôn nhắc nhở bên cạnh chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp định căn và định lực đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.